ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng trụ trì chùa Giảng Hòa, cầu Kè, Trà Vinh. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý thiền hữu tri thức, nhân mùa Phật đản lần thứ 2636, Phật lịch 2556, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài vượt qua 8 loại khổ đau. Khổ đau có mặt với con người như là một hiện thực. Có 3 khuynh hướng ứng xử trước khổ đau. Khuynh hướng 1: phớt lờ khổ đau như chẳng có gì. Đây là tình huống liều mạng, vì sợ rằng biết khổ đau làm cho mình trở nên bất hạnh hơn. Rất nhiều người đã đè nén khổ đau, ém nhẹm khổ đau, giấu giếm khổ đau. Khổ đau vẫn còn y nguyên. Và theo năm tháng á, thì nhân khổ chưa kết thúc, quả khổ tiếp tục có mặt với chúng ta như là một sự đeo bám. Khuynh hướng 2: cường điệu quá khổ đau. Đây là những người có khuynh hướng chấp cảm xúc và quan trọng quá về cái tôi sở hữu, cái tôi xã hội. Cho nên khi một nỗi khổ niềm đau nào tấn công đó, người đó có khuynh hướng rằng họ chính là người khổ nhất, bất hạnh nhất, gánh lấy nhiều tai ương, và do đó ít khi thiết màng đến sự sống nữa, cuộc đời trở nên tuyệt vọng, chán chường. Khuynh hướng 3: xem khổ đau là một dấu ấn của cuộc đời, và thấy rất rõ rằng là khổ nào cũng có nguyên nhân gốc rễ của nó, không phải tự dưng từ một cái không trở thành có, hoặc gắn kết với Thượng Đế hay các thần linh, hoặc gắn kết với số phận đã được an bài qua hầu kiếp đời. Người nhận thức khổ đau có gốc rễ sẽ thấy rõ rằng khổ là kết quả của những nguyên nhân tiêu cực phát xuất từ động cơ sai, dẫn đến các hành động sai và ảnh hưởng xấu đối với tha nhân. Nhờ đó nêu quyết tâm không để cho nỗi khổ niềm đau tái diễn thêm một lần nào nữa trong cuộc đời của mình. Nhờ đó khổ đau dần dần được kết thúc. Trong 3 khuynh hướng ứng xử khổ đau như vừa nêu, đạo Phật dạy chúng ta chọn cách giải quyết vấn đề thứ 3. Và cách giải quyết này được Đức Phật trình bày qua bài kinh Tứ Diệu Đế, 4 sự thật thánh: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân của khổ đau, tin tưởng hạnh phúc sau khi khổ đau được kết thúc, và đạt được hạnh phúc bằng bát chánh đạo, gồm 3 vế. Vế 1, tầm nhìn đúng, tư duy đúng. Vế 2, liên hệ đến đạo đức. lời nói đạo đức, hành động đạo đức và nghề nghiệp đạo đức. Với ba, tu luyện để chuyển hóa tâm ý thức, gồm nỗ lực về đạo đức, chánh niệm, tức làm chủ thân khẩu ý trong các động tác đi đứng nằm ngồi, và chánh định, tức là tuệ giác phát sinh. Tuệ giác phát sinh làm cho con người trở nên điềm tĩnh trước mọi biến cố thăng trầm, nhờ đó có thể vượt qua được các trở ngại và bế tắc. Trước khi đi xuất gia vào tuổi 29, Thái tử Tất Đạt Đa đã đặt ra 4 điều nguyện ước và mong rằng vua cha Tịnh Phạn giải quyết giùm cho ngài. Nếu 4 điều nguyện ước đó được thành tựu thì ngài sẽ ở lại kế ngôi vàng, trị vì thiên hạ, đạt được thái bình như là nguyện vọng của các vị tiên đế ngày xưa tại nước Thích Ca. Nhà vua nghe mà mừng rỡ, rằng ông là vua, nếu con ông á muốn cả giang sơn ông còn có thể nhượng được, huống hồ chỉ là 4 nguyện ước. Nguyện ước 1, làm sao trẻ hoài không già. Nguyện ước 2, làm sao sống hoài không bệnh. Nguyện ước 3, dầu cho có bệnh cũng không chết. Nguyện ước 4, không còn tái sinh trên cuộc đời. Đức vua Tịnh Phạn hoàn toàn bó tay, bởi vì ông đang già, trên cơ thể già nuôi của ông đã thể hiện bệnh. Trong tầm kinh nghiệm, ông thấy rằng là bệnh của ông sẽ dẫn đến cái chết, và do đó ông sẽ phải tiếp tục tái sinh. Điều đó nó đã trở thành như là quy luật rồi. Thực ra Thái tử Tất Đạt Đa rất hiểu rõ 4 điều vừa nêu mang tính quy luật, cắt cớ hỏi vua cha để vua cha không còn đường nào ngăn cản thái độ và động cơ xuất gia của Đức Phật để trở thành nhà tâm linh vĩ đại của Ấn Độ lúc bấy giờ. Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, như kết quả tất yếu của 49 ngày thiền định, Đức Phật nói bài kinh Tứ Diệu Đế, và phần đầu của Tứ Diệu Đế là bản chất khổ đau. Trong đó ngài nêu ra 8 loại khổ đau: khổ của sự sanh, khổ của sự già, khổ của bệnh tật, khổ của chết chóc, khổ do thương mà không gặp nhau, khổ do ghét mà phải hội ngộ, khổ do cầu nguyện mà không thành tựu, và khổ do chấp vào tổ hợp tâm vật lý, thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Mục đích của phần nêu ra khổ đế như là sự thật của những bế tắc con người đang vướng phải, không phải nhằm tô đen cuộc đời, làm cho cuộc đời trở nên ảm đạm hơn. Những người không thích triết lý đạo Phật đó, có thể dinh vào vế thứ nhất của bài kinh Tứ Diệu Đế để cho rằng đạo Phật chủ trương yếm thế, bi quan, chán chường, tuyệt vọng. Thực ra đó là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Nếu ta căn cứ vào lộ trình trị liệu của y khoa hiện đại đó, ta thấy y khoa đã sử dụng nguyên bản sao trị liệu mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Đế. Đầu tiên, khi có một cái đau nào đó xuất hiện trên thân, bệnh nhân phải đến gặp bác sĩ tại một bệnh viện mô tả về triệu chứng và bệnh lý mà mình đang gặp phải. Bác sĩ bằng kinh nghiệm của mình đề xuất các phương tiện thử nghiệm y khoa để nhằm xác định đó là bệnh gì. Sau đó đó, các bác sĩ mới truy tìm các nguyên nhân đầu sỏ và những nguyên nhân phát sinh dẫn đến bệnh. Đến bệnh viện thì không có bác sĩ nào không hỗ trợ cho bệnh nhân một niềm hy vọng được lành bệnh, tức là sức khỏe tốt, tuổi thọ tốt. Và để có được sức khỏe tốt đó thì các bác sĩ đưa ra phác đồ trị liệu bao gồm chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, tập luyện, phối hợp tất cả các yếu tố vừa nêu thì bệnh nhân mới có thể được bình phục. Như vậy khi một người nào đó bị khổ đau, có nhu cầu mô tả khổ đau của mình cho những người có kinh nghiệm trị liệu nghe, chắc hẳn rằng người đó không hề là người bi quan chán chường tuyệt vọng. Nó lại thuộc vào cái cách thức chúng ta mô tả và thái độ chúng ta đối diện trước khổ đau như thế nào. Lời Phật dạy cũng như thế, dạy chúng ta phải nhìn thẳng vào bản chất của khổ đau đang hiện hữu, sử dụng bản lĩnh, sức chịu đựng và trí tuệ để mổ xẻ khổ đau. Nhờ đó ta mới có cơ hội để vượt qua được nỗi khổ niềm đau một cách an toàn và không bị vướng kẹt vào bất kỳ phản ứng phụ nào trong quá trình trị liệu khổ đau. Trên tinh thần này, chúng ta phân tích ứng dụng vượt qua 8 loại khổ đau được Đức Phật dạy trong kinh. 1. Khổ do sự sinh sản. Ít nhất có 4 phương diện liên hệ đến khổ của sự sinh và sự sống. A. Khổ do vô sinh. Chị em phụ nữ xem việc sinh sản là thiên chức của mình và mất cơ hội sinh cho gia đình một đứa con như là hoa trái của tình yêu là nỗi niềm chua xót và mặc cảm của phần lớn chị em phụ nữ. Do đó khi vướng vào chứng bệnh vô sinh ở phía người vợ hoặc người chồng, gia đình đó đánh mất hy vọng và hạnh phúc theo đó ít nhiều bị đánh đố. Những người đàn ông theo Nho giáo hoặc bị vướng kẹt vào mê tín dị đoan thường cho rằng không có con trai nói giỏi đó là gia đình đó mất hạnh phúc, và đứa con trưởng mà không có con trai nói giỏi được xem là bất hiếu lớn nhất trong các loại bất hiếu. Niềm tin bất bình đẳng và mê tín này đó đã đẩy chị phụ nữ vào nỗi khổ niềm đau mặc cảm do năng lực sinh sản bị trục trặc, không phải do chính họ mà do bệnh tật, do gen di truyền, do lối sống và nhiều yếu tố khách quan khác nữa. Đối diện trước nỗi khổ vô sinh này thì theo Phật giáo chúng ta phải quan niệm có con hay không có con là một nhân duyên. Nho giáo đôi lúc hay mâu thuẫn khi cho rằng con là nợ, vợ là quan gia, đang khi thì lại mong cầu có được con trai và vẫn chấp nhận con trai là cái cục nợ. Thực ra khi quan niệm con là nợ của mình thì chúng ta sẽ không có tấm lòng cam kết trách nhiệm để phụng sự cho con mình được ăn học đến chốn tự lập hạnh phúc trong tương lai đâu, mà ta làm như là một sự trả nợ. Mà làm trả nợ thì không có thoải mái, không có phát tâm, không có hoan hỷ, thì sự miễn cưỡng đó không thể nào nuôi đứa con được hạnh phúc. Xem việc có con hay không con là một nhân duyên, người nào không có con có thể nhận con nuôi. Và khi học và tâm Bồ Tát đó, chúng ta sẽ thấy rõ tất cả các chúng sinh đang cần đến tình thương. Do đó bỏ qua cái sự chấp trước về quan hệ huyết thống, ta có thể trải nghiệm tình thương yêu lên các trẻ em bất hạnh tại các trung tâm mồ côi, và cơ nhở, để giờ đó ta nuôi tình thương giúp đỡ các em này được ăn học, để sau này chuyển nghiệp trở thành những người hữu dụng cho bản thân mình và xóa được cái mặc cảm mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi. B. Khổ do sanh con trái ngược giới tính. Phần lớn đàn ông muốn sanh những đứa con trai do mê tín vào Nho giáo và do phân biệt đối xử giới tính. Chị em phụ nữ đó, vì sức ép tâm lý đó cũng muốn mình có được các cậu con trai trong nền quan niệm Nho giáo này. Tại Ấn Độ đó, người ta rất là sợ sanh con gái, vì làm phần con gái đó thì phải đi lấy chồng. Muốn có được chồng giàu, chồng sang trọng, chồng có vai trò vị thế xã hội cao đó, thì phải nạp cho gia đình chồng tiền hồi môn. Do đó gia đình nào mà sanh chừng 5 cô con gái, nếu ở Việt Nam và Trung Quốc xem là ngũ long công chúa, thì ở Ấn Độ được xem là mạt rệp. Là bởi vì cha mẹ sẽ không đủ tiền tạo ra cái nguồn hồi môn nhằm giúp cho con gái của mình được chồng tương lai của nó chăm sóc cho đến trọn đời. Do vậy dẫn đến cái quan niệm trong xã hội Ấn Độ phải xác định giới tính thai nhi đang lúc nằm trong bào thai mẹ. Phát hiện giới tính đó là nữ thì phần lớn chị em đi phá thai. Luật tại Ấn Độ nghiêm cấm xét nghiệm giới tính thai nhi vì tình trạng phá thai đã trở thành là một báo động đỏ. Những nước ảnh hưởng nền văn hóa Nho giáo như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, ngay cả Thái Lan đều ít nhiều có khuynh hướng rũ bỏ bào thai nếu là giới tính nữ trong thời kỳ thai dựng. Điều này đã dẫn đến tình trạng vi phạm nhân quyền về sự sống, cho nên luật lệ khắp thế giới đều quy định ai làm ngành y mà vướng dính đến cái việc xác nghiệm giới tính thai nhi là có thể mất bằng, và ai tham gia vào các việc phá thai do vì phân biệt giới tính cũng bị nghiêm trị trước pháp luật. Điều đó vẫn không đủ sức răn đe nạn hủy bỏ thai nhi do giới tính nữ. Việt Nam hiện nay là nước phá thai đứng thứ 3 trên toàn thế giới, và phá thai trẻ em vị thành niên đó, tức là mang thai dưới tuổi trưởng thành, là đứng đầu trên toàn cầu. Cứ trung bình trong cuộc đời của một phụ nữ đó, có nhất là 3-4 lần phá thai vì lý do giới tính hoặc vì lý do chưa chuẩn bị làm cha làm mẹ, nên dẫn đến cái chết oan uổng của hàng tỷ tỷ các con người trên hành tinh. Nỗi đau đó để lại các ân oán giang hồ trong cuộc đời. Do đó kế hoạch hóa gia đình, an toàn tính dục và đạo đức trong tính dục đó cần phải được đề cao, để mọi thành phần, nhất là giới trẻ mới lớn đó, đừng vì chủ nghĩa hưởng thụ thích cái vị của trái cấm ở cái tuổi mà lẽ ra mình chưa cần phải bận tâm, dẫn đến tình trạng phá hư cuộc đời của mình và phạm một cái tội giết người mà đối tượng bị giết chẳng ai khác hơn là máu mủ ruột thịt của mình. Đó là một bất hạnh lớn. 3. Khổ do mong cầu con không được như ý. Ngoài mong cầu giới tính của con đó, nhiều người cha người mẹ mong đứa con được sanh ra lành lẹn, nhưng mà mấy ai được may mắn như thế. Chị em phụ nữ ở tuổi 40 trở đi á, mà sanh con đầu lòng phần lớn dẫn đến tình trạng là thai nhi bị dị tật bẩm sinh, chứng bệnh trì độn trí não và nhiều các chứng bệnh đeo bám khác. Do đó khi phát hiện dấu hiệu bệnh tật trên thai nhi đó, nhiều gia đình đã quyết định hủy bỏ thai vì không muốn rằng mình trở thành là người ô xin cho đứa con sanh ra bị dị tật nặng trọn đời và trở thành là gánh nặng kinh tế của gia đình. Có người mong đứa con kháo khỉnh, khỏe mạnh, mập mạp, nhưng mà sanh phải đứa con ốm tông ốm teo, 2-3 giờ khuya là khóc. Cái đó làm cho cả cha lẫn mẹ buồn phiền, khổ lụy, ăn không ngon, ngủ không yên, hầu như đã để lại rất nhiều các cái nỗi dày vò tâm lý và căng thẳng về não trạng. Đạo Phật dạy việc có con á, dựa trên nền tảng của cộng nghiệp, cho nên ít nhiều gì ta và đứa con đó có mối quan hệ nghiệp. Cho nên khi đã sanh rồi phải hoan hỷ, dầu con đó xấu hay đẹp, khỏe hay yếu, cũng là con mình, là nắm ruột của mình. Hãy phát nguyện là Bồ Tát đi, ta làm cái công việc chăm sóc đứa con đó để trưởng lưỡng lòng từ bi, chứ đừng xem đó là gánh nặng. Gánh nặng đó, dù ta có phát tâm làm cỡ gì đi nữa vẫn không có phước. Mà khi làm với một cái áp lực bất đắc dĩ thì chúng ta không cảm thấy thoải mái được, mệt mỏi, căng thẳng, dẫn đến nhiều phiền não, là những điều nên tránh. C. Khổ do con hư đốt. Sanh được đứa con trọn vẹn sức khỏe, mẹ tròn con vuông, giới tính như ý, nhưng mà trải qua 5 tháng thì đứa con tập tành theo thói quen giao du với bạn bè, chơi game điện tử, vào các trang web và dơ xấu trên internet, cuối cùng là vướng vào rất nhiều các thói quen hưởng thụ, phá của, phá danh dự của gia đình, vi phạm luật pháp và dẫn đến nhiều tai ương tật ách khác. Nhiều người cha người mẹ cảm thấy xấu hổ vì có một đứa con như thế, hoặc khổ bi lụy liên lụy theo hành động khổ của những đứa con. 4 phương diện vừa nêu ít nhiều gì thì ảnh hưởng đến nỗi khổ niềm đau từ sự sinh, chứ không hẳn là sanh con là sướng đâu. Người không có con thì mơ tưởng có con là đã hạnh phúc rồi. Và có những người không muốn có con, quan hệ giới tính chỗ nào là nó sanh con chỗ đó, hầu như người ta không làm chủ được sanh và không làm chủ được giới tính của đứa con, không làm chủ được sức khỏe của đứa con, không làm chủ được tánh tình của nó. Nó có biệt nghiệp bên cạnh cái cộng nghiệp của gia đình. Tất cả những thứ này trở nên hoàn toàn bất lực. Và đứng trước một trong 4 vấn nạn vừa nêu, Đạo Phật dạy chúng ta phải quán sát nhân duyên, xem việc đó là bình thường, để chúng ta đủ điềm tĩnh, sáng suốt, vượt qua được nỗi khổ niềm đau, chứ không nên bế tắc, tuyệt vọng. 2. Khổ do cái già. Già là một tiến trình tự nhiên của cơ thể, nó là một phản ứng sinh học trên thân. Các giác quan bắt đầu mất đi sự nhạy bén, vận chuyển của thân trong đi đứng nằm ngồi nó không còn được như là thời thanh xuân. Lực bất tòng tâm nó làm cho nhiều người lớn tuổi đó rơi vào cái mặc cảm bản thân mình. Hầu như thời trẻ đó muốn cái gì có thể nổ được làm liền, làm cái gì là có thể thành tựu cái đó. Nhưng ở tuổi U50 trở đi đó, con người đối diện trước cái sự bất lực của chính mình ngày càng nhiều hơn. Đến tuổi hưu trí ở hải ngoại, phụ nữ tuổi 60, đàn ông tuổi 66, Trong nước đó, thì đàn ông 50, 60 và phụ nữ là 55. Các rối loạn tâm sinh lý ở cái tuổi về hưu này là những điều không thể tránh khỏi. Thói quen mỗi ngày có 8 giờ làm việc công sở, hoặc là công chức nhà nước, công chức dân sự, công tác văn phòng, hay là giao dịch chợ búa trong các loại kinh doanh nói chung. Và cái thói quen đó nó đã gắn kết chúng ta với cuộc sống này. Bỗng dưng đến tuổi về hưu ta không muốn về, cũng bị buộc về hưu vì đã hết độ tuổi. 8 tiếng ở công sở và làm việc đó trở nên trống trải trong gia đình. Và những cái thay đổi tâm sinh lý trong giai đoạn này sẽ làm cho chị em phụ nữ lãng đàn ông về hưu trở nên cáu gắt, khó chịu, căng thẳng, bực dọc, và đối diện với cái vô nghĩa, cái vô vị của cuộc đời, làm cho họ cảm thấy mặc cảm tự thân, cho nên dễ làm lớn chuyện những việc mà thường nhật đó, nó chẳng đáng để bận tâm. Bây giờ thì họ lại quan trọng quá nó. Nếu tuổi già bị trút phế khỏi công việc trong sự loại trừ không thương tiếc giữa các thành phần đối lập với nhau đó, thì bức xúc tâm lý sẽ làm cho người ở tuổi về hưu cảm thấy cuộc đời của mình mất hết ý nghĩa sự sống. Quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái trong giai đoạn này nếu có những trục trặc nhỏ sẽ góp phần tạo ra bất hạnh lớn cho tuổi già. Nhật Bản hiện nay có tỷ lệ tự tử ở tuổi về hưu cao nhất toàn cầu. Do đối diện trước sự vô vị, cô đơn, nợ nần chồng chất, tiền hưu trí không đủ để no cho các nhu cầu thường nhật, con cái bỏ rơi, và họ phải đối diện trước việc phải sống trong các trại dưỡng lão. Những căng thẳng đó nếu không có thực tập Phật pháp để giải phóng đó, nó sẽ trở thành là một cái nỗi ám ảnh, đè nén, căng thẳng, mệt mỏi, và lâu ngày đó dẫn đến quyết định sai lầm là chọn lấy cái chết. Hoa Kỳ có mức độ tự tử chỉ đứng sau Nhật Bản. Các nhà thống kê xã hội học cho thấy là những nước phát triển công nghệ khoa học kỹ thuật càng cao thì tỷ lệ tự tử càng gia tăng, vì những căng thẳng trong đời sống làm cho người ta mất dần giờ sống, mất niềm tin với sự sống, và không tin rằng là mình có thể vượt qua được những thứ mà trước đây khi còn khỏe rất dễ dàng vượt qua. Và sanh tật là một trong những khuynh hướng tiêu cực, là bởi vì đối diện với cái thời gian trống trải quá nhiều, nó làm cho tâm chúng ta có thể khởi lên những cái ước muốn hưởng thụ. Có người nói tuổi già là tuổi để tự tưởng thưởng mình sau mấy chục năm phụng sự cho cuộc đời rồi, và tưởng tượng chính mình trong rượu chè, rồi hưởng thụ lầu xanh, cờ bạc, vui chơi giải trí thiếu phương hướng sẽ làm cho chúng ta nhiễm vào các thói đời mà đã ra ở tuổi này đó. Cần phải dành thời gian nhiều hơn cho tâm linh đạo đức để làm gương cho con cháu. Muốn giúp cha mẹ thoát khỏi cái nghiệp già sanh tật thì con em phải hiếu kính và chăm sóc cha mẹ chu đáo. Có một Phật tử đến chùa Giác Ngộ than vãn, người cha là giáo sư đại học về hưu tuổi 88 đòi lấy vợ một cô tuổi 40, nhỏ hơn con gái con đến 20 tuổi. Các cô con gái khổ đau dữ lắm, là bởi vì người cha đó đã lấy hết biết bao nhiêu tiền từ cái uy tín của mình, mượn họ hàng, mượn người thân, mượn học trò, rồi không trả. Các con cái phải trả thôi, bằng không mất uy tín gia đình. và các cô con gái đều là các giảng viên đại học. Trách móc cha mình tại sao già sanh tật. Chứ tôi hỏi là các chị có sống chung với cụ không? Họ nói chúng tôi đều có gia đình riêng cho nên không ai chăm sóc ông. Vấn đề nằm chỗ đó. Tuổi về già là cái tuổi mà người ta rất dễ cảm thấy cô đơn, nhưng mà phản ứng tự nhiên thôi. Do đó thiếu sự chăm sóc quay quần của con cháu, nhiều người đàn ông lớn tuổi mong mỏi có các cô tình nhân trẻ là chuyện thường tình. Thay vì trách móc cha mình thì tốt nhất hãy dành thời gian ở chung với cha để báo hiếu. Và những người cha già, mẹ già sống thêm vài năm nữa là nhiều lắm. Khi mà chúng ta mất đi người cha người mẹ mới thấy là mất đi một cái gì đó rất quý báu. Ta sẽ trải qua một cái trạng thái trống vắng, cô đơn mà không có gì có thể bù đắp lại được. Nhưng mà đang khi có cha mẹ bên cạnh mình thì mình không thấy được cái giá trị đó. Vì đó phải tập nhìn thấy được giá trị này, hiếu kính cha mẹ. Nhờ đó cha mẹ sống những năm tháng tuổi già một cách bình an. Vì đó ở tuổi già đọc sách Phật, tham gia vào các câu lạc bộ trong sáng, câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ yoga, câu lạc bộ thái cực quyền, câu lạc bộ thiền, câu lạc bộ tịnh độ, câu lạc bộ công quả, vân vân, để những người già đó có cảm giác rằng là tôi không phải là phế nhân, tôi vẫn còn có thể làm được việc gì đó có ích cho xã hội. Cái thái độ và nhận thức đó rất quan trọng, làm cho họ cảm thấy rằng là mình không trở nên là gánh nặng của ai. Cho nên khi ý nghĩ về sự hưởng thụ trỗi dậy đó, thì nên tìm công việc lao động tay chân để thay thế. Đè nén dẫn đến ức chế. Ức chế là một sai lầm về phương diện tâm lý. Do đó đừng để tuổi già trở thành là một cơn ác mộng. 3. Khổ do bệnh tật. Bệnh tật không hẹn lứa tuổi. Có nhiều thai nhi đang trong bụng mẹ đã bị dị tật bẩm sinh. Có nhiều em bé trẻ thơ đã mang những chứng bệnh không thể điều trị được ở tuổi thiếu nhi. Thanh niên, trung niên, lão niên có nhiều chứng bệnh riêng, và hầu như không ai tránh khỏi được bệnh tật. Đức Phật vẫn có bệnh. Đức Phật chết về bệnh ở tuổi 80 tại rừng Ta La Sâm Thọ, nước Kusinaga, Ấn Độ. Các bác sĩ, các dược sĩ, các thần y, các quân y điều trị bệnh cho các thành phần trong xã hội đều phải đối diện với cái bệnh trong thân của họ hàng ngày. Như một mặc định, khi các bác sĩ bị bệnh, họ sẽ không tự điều trị, phải nhờ một bác sĩ đồng nghiệp uy tín hơn, được họ nể trọng hơn, điều trị bệnh giùm mình. Tự điều trị bệnh là một sai lầm về nguyên tắc y khoa. Cho nên khi bị bất ổn nào đó trong cơ thể, tốt nhất là phải đến bác sĩ gia đình. Phần lớn họ là các bác sĩ đa khoa, để có thể cho chúng ta uống thuốc sơ cứu, vượt qua được những triệu chứng đau nhức, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi. Rồi sau đó tùy theo nặng và nhẹ của bệnh mà bác sĩ sẽ đề nghị chúng ta phải trải qua các cuộc thí nghiệm, rồi sử dụng các máy móc hiện đại, tốn một số tiền để xác định mức độ bệnh và cách điều trị có hiệu quả. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói sức khỏe là tài sản quý nhất của một kiếp người. Lời nói đó không cường điệu chút nào. Rất nhiều triệu phú, tỷ phú trên hành tinh phải chết ở tuổi 50-60. đang khi tiền của họ, họ ngồi ăn không ngồi rồi và nuôi gắn dài 3.000 người không làm việc gì hết á, vẫn đủ sức để ăn sung mặc sướng. Họ có đủ các loại bảo hiểm y tế tại các bệnh viện giỏi và nổi tiếng nhất trên hành tinh. Và rồi cái bệnh cũng làm cho họ thắt đi bắt đảo, nằm tê bại liệt sụi bất động do những triệu chứng nan nghi. Và do đó gần như cuộc đời không cảm nhận được hạnh phúc. Ai điều trị bệnh bằng thuốc nam thuốc bắc đó, có thể cảm nhận được sự đắng cay, dầu họ là những người rất giàu, uống cái vị rất đắng để đã tập và không có một sự lựa chọn khác. Phản ứng phụ trong đông y là rất hiếm, và khi điều trị đó thì chỉ đến tận gốc rễ trong mối liên hệ lấy về lục phủ ngũ tạng, chứ không phải trị theo từng phần như là trong tây y. Trong kinh Dược Sư nêu ra chín loại hoạn tử chết ngang xương, có một loại là bệnh không đáng chết mà lại chết ngang do vì uống lầm thuốc hoặc không gặp được bác sĩ giỏi. Thế giới y khoa của phương Tây ngày nay rất cẩn trọng về vấn đề điều trị bệnh, vì không khéo gia đình bệnh nhân có thể thưa kiện và bác sĩ có thể ngồi tù. Nếu sơ suất trong chẩn đoán bệnh, định bệnh, cho thuốc và điều trị bệnh, do đó tiến trình khám bệnh ở phương Tây rất dài mới phát hiện ra bệnh, vì họ cam kết tính trách nhiệm và lương tâm trong việc điều trị. Họ không cho uống những cái thuốc liều mạnh, liều cao như ở Việt Nam. Người Việt Nam thì thích vội vã, cho nên bác sĩ giỏi được quan niệm là uống một liều thuốc, hai liều thuốc trong một ngày mà giảm được bệnh mới được gọi là bác sĩ hay. Cái đó rất tối kỵ trong y khoa ở phương Tây, vì uống thuốc quá liều sẽ hết liền ngay lập tức, nhưng về sau sẽ lờn thuốc và bệnh trạng sẽ khó điều trị hơn. Đối diện trước cái bệnh, phần lớn được xem là khổ. Đức Phật dạy chúng ta thực tập quán vô ngã trong bài kinh Vô Ngã như sau: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, do đó tôi không bị kẹt vào thân thể này. Toàn bộ cái đau bám víu vào thân. Như ta có thói quen nói, tôi đau răng, đau đầu, đau mặt, đau gan, đau thận, đau bao tử. Chứ ta đâu có nói là tôi khổ tim, tôi khổ thận, tôi khổ chân, không có. Cái đau là một phản ứng sinh học liên hệ đến các dây thần kinh cảm giác, thần kinh ngoại biên, thần kinh trung khu, thần kinh tứ chi. Cảm giác khổ nhiều hay ít đó, nó lại thuộc vào thái độ của con người đó. Dân gian thường nói câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Sự đứt tay ở người giàu và người nghèo là giống nhau. Nhưng người nhà nghèo đó có bản lĩnh vì đã tự lập từ nhỏ, cho nên với cái bất hạnh đó họ cảm thấy nó bình thường. Còn người giàu bị xích so cái tôi, liên đới cái tôi, bưng bít cái tôi, cho nên ngổ đau đó gặm nhấm họ ở mức độ căng thẳng hơn về cảm xúc, cho nên họ có khuynh hướng là cường điệu quá cái đau trên thân hơn là những người đã từng chịu ba chìm bảy nổi tám lên đê trong đời. Bất luận là thân phận mình là ai, vai trò vị thế xã hội thế nào, vai trò gia đình ra sao, khi bị nỗi đau của thân tấn công từ bệnh tật đó, ta phải thấy và thực tập quán để tách ly nỗi đau ra khỏi thân. Khi mình quán tôi không phải là thân, thân không phải là tôi, thì ta đã ly tâm quá nỗi đau trên thân à. Phần lớn đau đang có ở thận, tôi nói là tôi đau thận. Mô tả này nó đúng về luật pháp và dân sự trong truyền thông. nhưng nó sẽ là một gánh nặng về phương diện cảm xúc. Do đó ta phải thực tập quán vô ngã để ta không có bị gọi là cương điệu quá cái đau trên thân tấn công tâm chúng ta. Do đó đau vẫn có, nhưng ta không phải bị quy bi lụy khổ sở như là những người quá đặt nặng vào sự chấp thân. Ngày xưa thì không có phương pháp giảm đau bằng thuốc mê, thuốc gây tê. Việc thực tập quán vô ngã để tách ly trạng thái khổ trên thân ra khỏi thân là rất có hiệu quả. Trước khi qua đời, cư sĩ Cấp Vô Độc trải qua một cơn đau kinh khủng. Đức Phật đã cử Ngài Xá Lợi Phất và A Nan đến dạy bài kinh vô ngã cho ông. Sau khi thực tập 5 phút, ông xúc động xa nước mắt và thỉnh cầu Đức Phật cho phổ biến kinh vô ngã khắp mọi nơi. Hai vị tôn giả trả lời vì cư sĩ bận kinh tế và ít có thời gian đến chùa, nên cư sĩ không biết rằng bài kinh này Đức Phật dạy không có giới hạn đối tượng, và nó trở thành là bài kinh cầu an. Rất tiếc là trong các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, bài kinh vô ngã ít được biết đến. Nó là bài kinh trị nỗi đau và nỗi khổ tâm. Khi có một nỗi khổ tâm tấn công do những cái cú sốc tâm lý hay thất bại trong tình trường, đổ vỡ hôn nhân, trong làm ăn, rồi thất nghiệp, những điều bất như ý nó diễn ra liên miên, bị nỗi hàm oan, bị bất công xã hội, bị dụ dập, thì con người dễ chìm vào sự tuyệt vọng, dẫn đến chứng bệnh trầm cảm. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến điên loạn. Thì Đức Phật dạy chúng ta hãy quán tưởng như sau: dòng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, nhờ đó tôi không bị kẹt vào bốn thứ này. Cảm xúc luôn luôn gắn liền với mình. Bây giờ trong nỗi đau ta phải tách rời cái tôi với cảm xúc, cái tôi với tri giác, cái tôi với tâm tư, cái tôi với nhận thức. Thì cái khổ đó nó vẫn có, nhưng nó không tác động đến ta được. Ta vẫn được bình an, thản nhiên trước mọi biến cố. Thị phi, lên ngôi xuống chó, thành công thất bại, nhờ đó ta mới có thể duy trì được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thực lập như thế này, ta vượt qua nỗi đau trên thân và nỗi khổ trên tâm rất dễ. Các hành giả tu Tịnh Độ Tông có thể niệm Phật trong giai đoạn đó, có thể thực tập và thiền nếu là hành giả của thiền, có thể trì mật chú, có thể lắng nghe một bài nhạc kinh, có thể sử dụng một phương pháp tâm linh nào mà mình cảm thấy là có thể rũ bỏ được nỗi đau thì nên ráng mà thực tập. Tâm chúng ta không thể bám vào hai thứ cùng một lúc, cho nên khi đề khởi chánh niệm vào một cái gì đó thì nỗi khổ trên thân và trên tâm sẽ được tách ly. Nhờ đó trong khổ đau ta vẫn được bình an, vô sự. 4. Khổ do chết chóc. Trong kinh Đức Phật nêu ra có 4 loại chết. Chết do hết tuổi thọ, tức là sống 80-90 tuổi trở lên, cơ thể các giác quan mòn mỏi, và có người lão hóa sẽ phải tự động mà chết thôi. Chết do hết nghiệp, mặc dù tuổi thọ vẫn còn nhưng mà cái nghiệp sống tiếp tục không còn nữa. Chết do tuổi thọ và nghiệp cùng hết, cái chết này diễn ra nhanh hơn. Và chết do tác động tiêu cực xung quanh. Đức Phật đưa ra ví dụ sau đây để minh họa 4 loại cái chết. Trường hợp 1 giống như cây đàn cày còn sáp mà hết tim, nhiên liệu cháy vẫn còn nhưng mà không thể duy trì sự cháy được. Trường hợp 2 giống như là còn tim nhưng mà hết sáp, đốt chút xíu trong vòng vài ba giây là cây đàn cày tắt liệm. Trường hợp 3 cả tim lẫn sáp đã cháy rụi, còn đâu nhiên liệu mà cháy. Trường hợp 4 đèn cầy vẫn còn nguyên cả sáp và tim, nhưng ai đó lấy hai ngón tay bóp cái tim, lấy quạt thổi tắt, lấy một cái dụng cụ gì chụp lên, thì dầu cho nó có đủ các nhiên liệu nó vẫn không thể cháy được. Chết ngang xương có 9 loại trong kinh Dược Sư, cho thực tế có thể có vài chục loại, vài trăm loại khác nhau. Khi nghiệp và tuổi thọ của một con người vẫn chưa kết thúc, cái chết nó trở thành nỗi sợ hãi với phần lớn chúng ta, kéo theo sự tiếc nuối và thương cảm người thân. Con cái hiếu kính đối diện trước cái chết của cha mẹ ông bà, buồn đau, dập đầu dập đất, bất tỉnh. Cái chết của người vợ có thể dẫn đến cái chết của chồng và ngược lại. Cái chết của người thân nếu không chuyển qua cảm xúc có thể dẫn đến sự điên loạn của những người tiếc nuối. Chuyện đó chúng ta thấy nhan nhản khắp mọi nơi. Lý do tại sao chúng ta có những cái phản ứng quá thiên cực như vừa nêu? Đức Phật nêu ra ba tình huống. A, do ngộ nhận rằng chết là hết. Người Việt Nam có thói quen gọi người chết là người mất. Mất đó có nghĩa là từ một cái có trở thành một cái không vĩnh viễn. Ngộ nhận rằng mất là chết, chết là mất. Rất nhiều người phải khóc rồi khổ đau liên lụy với sự ra đi của người thân, vì nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trên cuộc đời này có được một cơ hội gặp được người đó thêm một lần thứ hai. Theo đạo Phật đó, chết không phải là hết, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của một đời người. Chết chỉ là một dấu chấm trên một đường dài không có bắt đầu và không có kết thúc. Mỗi một đời người mấy chục năm là một dấu chấm mà. Nói kết các dấu chấm đó là có cái sự tái sinh trong đời. Để thử hình dung bốn lần tiếp trong giảng đường này. Nó phát quang, tạo ánh sáng là nhờ tăng phô tốt, con chuột tốt, đèn tiếp tốt, dây truyền điện tốt, công tắc tốt và có động tác bật. Một trong các yếu tố đó thiếu và bị hư. Dòng điện vẫn hiện hữu nhưng đèn không bật sáng được. Chẳng lẽ lúc mà đèn hư chúng ta nói rằng là điện bị mất, điện bị chết vĩnh viễn? Không có. Không tin quý vị đụng vào công tắc điện quý vị sẽ bị giật à. Nó vẫn còn nguyên đó. Sau khi chết, thân thể này trở thành cát bụi, trở về với đất, nước, gió, lửa. Ai thiêu á thì sự trở về cát bụi diễn ra nhanh chóng hơn, cụ thể hơn, dễ hình dung hơn. Nhưng mà tâm thức là tiếp tục đi tái sanh trong bào thai của một người mẹ có nghiệp tương đương. Kinh Trung Bộ đưa ra bốn yếu tố kết thành sự sống: tinh cha, chứng mẹ, giao cấu trong ngày người mẹ thọ thai, và có tâm thức của một chúng sinh vừa mới qua đời có nghiệp tương đương để sinh ra làm con cái trong gia đình đó. Và từ phương diện này ta có thể suy luận tại sao có hiện tượng sảy thai và phá thai. Vì nghiệp của chúng sinh đó không tương đương với họ hàng nghiệp của cha mẹ. Để mang lấy gen di truyền về vóc dáng, hình thù, màu da, bối cảnh sống, đạo đức sống và bối cảnh giáo dục của gia đình ta, để tiếp tục tái sinh vào bào thai của một người mẹ khác. Trung bình là dài 3 giây, dài 3 phút, dài 3 tiếng, các chúng sinh sau khi tắt hơi thở phải tái sanh liền. 10 tháng sau trở thành một mầm sống mới đó. Chứ cha mẹ mình không có ăn đời ở kiếp với âm phủ đâu. Âm phủ không có thật nha. Các hương linh sẽ không có đeo bám ở nghĩa trang, ở mộ huyệt, ở nơi diễn ra cái chết như một số người đã cương điệu. Các hương linh phải sống đời đời kiếp kiếp trong cảnh giới ngạ quỷ. Ngạ quỷ là một cảnh giới tạm thời đó. Chỉ có những người liếm tiếc chết không nhắm mắt đó, do hận thù, do quan trái, do tiếc nuối, thì tồn tại thêm vài ba ngày, vài chục ngày, rồi tất cả đều phải tái sinh. Không trì quản được, không thương lượng được, không hối lộ được, không cưỡng lại được. Do đó phải tin rằng là chết là để tái sinh, thì chúng ta không cảm thấy tiếc nuối và khổ đau vì cái chết. Nếu người thân ngay trong ngày có người chết cũng là người thân qua đời đó, thì cái cơ hội tái sanh làm cháu trong gia đình là khá cao. Tiêu chí để xác định đó là cá tính của người cháu đó giống in hệt với cá tính của người ông, người bà, người cha mẹ vừa qua đời. Về cách chải đầu, về cách ăn nói, về cách hành xử, nó trở thành bản sao mà, không có khác nhau. B, chúng ta sẽ tiếp tục làm người thân của nhau nếu trong quá trình sống đã từng hạnh phúc có nhau. Chẳng những không mất mà ta còn có cơ hội trở thành là từ người ông đóng vai trò thành người cháu, từ người cháu đóng vai trò thành người cha, rồi thành người ông. Cứ như thế, trong quá trình tái sinh này đó, ta làm bà con lẫn nhau. Và trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật khẳng định đó, tất cả những người nam trên hành tinh này đã từng là ông, cha, chú, bác, cậu, anh, em, cháu trai, chắc trai của ta. Tất cả những người nữ đã từng là bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở, bà ngoại, bà nội, mẹ, dì, thím, mợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Có điều ta không nhớ thôi. Chứ thấy được cái sự vận hành tương tục như thế, thì trong cái chết đó, chúng ta hỗ trợ cho người đó được tái sinh sớm. Đừng có ngồi mà than khóc lóc: anh ơi, anh chết rồi, em sống với ai? Mình quá ích kỷ, mình tưởng quan tâm đến người kia, thực ra là quan tâm đến mình thôi, vì mình không còn được người chăm sóc nữa. Cha ơi, cha chết rồi, ai lo cho con? Quá ích kỷ. Cha chết phải để cha tái sinh chứ, cầu gia ở nhà với mình làm gì? Nhiều người con cha mẹ chết rồi mà ngày nào cũng đi cúng cơm, cúng món ruột đó, trước khi ăn mời cha mẹ mình ăn không cần thiết. Đến ngày dỗ cha mẹ ta tưởng niệm công trạng, thành tích, đóng góp, giá trị công đức của họ để cho con cháu noi theo, và giờ đó gia đình đó có được chữ hiếu tiếp nối từ đời này sang đời khác. Mọi cúng kính không có ương linh nào ăn được, chỉ tượng trưng tấm lòng thôi. Do đó cần cúng chay, không nên thiết đẩy mặn, và cúng tại chùa để cho thân bằng quyến thuộc chưa là Phật tử đó có cơ hội gần được Phật pháp và trở thành Phật tử sau 7 tuần thất. Lễ cầu siêu cho người quá cố phải đơn giản, đừng nên trống kèn, rình rang, tốn kém tiền mà không cần thiết. Thỉnh mời các thầy đến thuyết pháp, cầu siêu, tư vấn cho gia đình. Lễ lạc cấp bội Phật. Ai muốn cúng dường trai tăng đừng đợi đến thất thứ 7 quá muộn nè, lúc đó hương linh đã tái sinh mất đất rồi. Cúng dường ngay lúc còn hoàng linh cũ là tốt nhất. Cho đến là tuần thất thứ nhất, càng chậm là càng trễ, mà càng trễ hương linh không cảm nhận được thì lệ lạc họ sẽ hưởng rất ít. Nói theo kinh Địa Tạng chỉ được 1/7 công đức thôi, còn 6/7 còn lại người thân cúng kính sẽ được hưởng trọn, vì nhân quả ai làm người đó hưởng. Tiền phúng điếu nếu có đừng nên khước từ. Đến ngày động quan ta công bố tổng số tiền đó và sử dụng nó vào mục đích từ thiện hồi hướng công đức cho người quá cố, nhân danh người thân để làm. Thì như vậy số tiền đó sẽ tạo ra 3 lớp công đức: lớp công đức của người đi phúng điếu vì tình làng nghĩa xóm, lớp công đức được làm từ thiện, và lớp công đức do người thân nghĩ đến cái cách làm này, hương linh được hưởng lây. Do đó biến nỗi đau thương thành hành động cụ thể là việc nên làm đối với Phật tử. 5. Khổ do thương yêu mà phải xa lìa. Có 3 tình huống. A. Yêu một chiều, tức là mình thương người nào đó một cách đắm đuối, không dám thổ lộ, ghi mà trong tâm đến độ bị điên luôn. Có nhiều chị em phụ nữ thương thầm nhớ trộm các diễn viên điện ảnh, các ca sĩ điển trai, các nhân vật vườn trúng mà mình cảm thấy như là ý trung nhân vậy, mà nói ra mắc cỡ. Cứ giờ chỗ nào mà có hình của các nhân vật đó là cắt ra dán trong phòng, bị tương tư đó khổ lắm. Người nam mà yêu một chiều cũng khổ, giới tính thứ ba mà yêu một chiều lại còn khổ hơn. B, yêu trong ly thân. Các bất ổn trong đời sống vợ chồng đã làm cho họ không thể nào ngủ chung giường để chia sẻ những cái kinh nghiệm hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng. Chị em phụ nữ thường sử dụng phương pháp ly thân như là một chiến dịch cấm giận các ông, do thói quen là dễ nhõng nhẽo, dễ buồn, dễ hờn dỗi, dễ trừng phạt. Hoặc cũng có một số thói quen là chồng lạng quạng ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, cơm tấm ở ngoài đường, vừa tốn tiền vừa hại lục phủ ngũ tạng, so với ăn cơm nhà an toàn thực phẩm, rẻ, chất bổ, ngon. Cho nên các bà vợ cấm vận để cho mấy ông phải quay về. Nhưng mà cấm vận lâu dài để biến các ông chồng lãng mạn trở thành các con cọp đói, và việc ly thân đó sẽ trở thành là thất sách. Sự bất hòa trong quan hệ vợ chồng như nước và lửa sẽ có thể làm cho hai vợ chồng không thể sống chung với nhau. Sự ghen bóng ghen gió, các quyền lợi chia không đồng hưởng không đều, cách thức giáo dục con cái, thói quen chăm sóc người thân nặng về bên phía mình, nhẹ bên phía người khác, các cái sức ép từ phía họ tộc hai bên đều có thể góp phần tạo ra những sự ly thân. Nếu trong các tình huống ly thân mà ta không thể dẫn đến ly dị được thì tốt nhất đừng kéo dài sự ly thân thêm một ngày nào nữa. Phải hàn gắn, chồng đâu vợ đó, vợ đâu chồng đó, quan hệ vợ chồng phải là thế. Các bất ổn với nhau ta có thể giải quyết bằng sự chia sẻ, học theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, để cho người khác có được cơ hội chia sẻ quan điểm, mình lắng nghe và tìm đến một giải pháp chung trên tinh thần tương nhượng. Mỗi bên phải hy sinh mình một chút xíu, bỏ cái tôi mình chút xíu để hàn gắn hạnh phúc, vì hạnh phúc của cả gia đình. Cái tôi quá cao trong tình huống ly thân sẽ dẫn đến ly dị. C, ly dị. Nhiều sự hiểu lầm đã làm cho vợ chồng tan vỡ hạnh phúc. Nhiều cái cuộc ghen bệnh hoạn đã làm cho cả hai cảm thấy mệt mỏi vì đã trừng phạt nhau bởi những cái nặng nhẹ không nên có. Vì sự mất chung thủy, phản bội, vì sự làm lơ đến lúc nhẫn tâm, một trong hai người còn lại không còn chịu được nữa, phải chọn lấy cái con đường là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Đến lúc đó là nó quá xa quá xa rồi. Ly dị được xem như là giải phóng khổ đau cho hai người, mà không hai người có thể cùng bị tâm thần. Nếu nó phát xuất từ những cái mâu thuẫn mà không thể hàn gắn được nữa, sau những nỗ lực làm, sau những tha thứ, sau những cao thượng, sau những kiên nhẫn rồi, thì việc quyết định đó không nên kéo theo một sự tiếc nuối nào. Và sau khi ly dị cũng đừng có gắn kết với nhau, đừng theo dõi nhau, đừng thuê thám tử tư, như thế đang còn là vợ chồng. Vì như thế nó làm cho mình sống ở trong khổ đau nhiều hơn. Người thương của mình đi theo một người khác, đa khi mình chăm sóc, hy sinh trong nhà ngoài phố, nội ngoại hai bên đâu đó chu tất, thì cái khổ đau của người bị phụ tình này lớn hơn. Nhưng mà khi đã ly dị rồi đừng nghĩ tới nữa, cứ xem đó là cái phước của mình. Chứ còn nếu tiếp tục sống với cái người không chung thủy đó thì có lẽ khổ còn nhiều hơn. Nhiều chị em phụ nữ cứ tự an ủi rằng thà mình chịu khổ ngậm nắng nuốt cay để cho con của mình không bị mồ côi cha, đó là một sai lầm. Con nít quên đi khổ đau rất lẹ, vài bao ửa là nó quên mất rồi. Không khéo đó, để cho nó chứng kiến cái cảnh cha hành hạ mẹ, mẹ bất hạnh với cha, sự bất chung thủy trong hôn nhân, hai bên mặt lánh mặt lọng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bạo lực gia đình. Nỗi ám ảnh đó sẽ làm cho phần lớn các cô con gái nó sẽ không dám lấy chồng. Những đứa con trai sẽ có thể trở thành bản sao của cha chúng. Phải hết sức thận trọng về vấn đề này. Đạo Phật không cấm ly dị như Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo. Vợ chồng là nhân duyên, hết là vợ chồng cũng là nhân duyên. Khi còn là nhân viên chồng, ta sống hết mình với nhau bằng trái tim, tấm lòng, công sức, thời gian, hy sinh, chia sẻ ngọt bùi. Và khi không còn là vợ chồng với nhau nữa thì ta cũng rũ bỏ mọi chấp trước, xem nhau như là bạn ra để còn gặp nhau ở những kiếp sau nữa. Chứ trở thành kẻ thù của nhau sau ly dị là dở nhất, là xấu nhất nên tránh. Người Phật tử không nên có. D. Mất tình thân. Bạn đồng giới tính, bạn đồng nghiệp, bạn tâm giao vì những hiểu lầm, vì các ngang trái, bị tức hệ chính trị, vì quyền lợi xã hội và nhiều yếu tố khác nữa làm cho họ phải tách ly. Nỗi khổ đó rất lớn. Do đó khi quan hệ giao tới với người, đừng lấy lợi làm cán cân, hãy lấy việc quan tâm chăm sóc vị tha đó làm động cơ, thì lúc đó chúng ta sẽ có được tình thân lâu dài. Có 1000 người bạn thân đó đôi lúc chưa đủ, có 1 kẻ thù là tơi bời quả lá nè, khổ biết chừng nào. Nếu kẻ thù đó là kẻ nhỏ mọn, ích kỷ, xấu xa, ác độc thì ta sẽ bị đánh phá, cho gầy bánh xe, ném đá sau lưng, theo kiểu cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lúc đó muốn được bình an cũng chưa hẳn được bình an để lập sự nghiệp, tu hạnh phúc. Do đó phải bỏ thù thì bạc để tránh cái tình trạng khổ đau vừa nêu. 6. Ghét nhau mà phải gặp mặt và hội tụ. Đây là quan trái. Ghét nhau có thể phát xuất từ nhiều động cơ, vì là kinh địch của nhau, đối thủ không đợi chờ chung. Và có thể phát xuất từ thái độ thiếu tùy hỷ, công đức, thành công và các cái quyền lợi xã hội, dân sự mà một người nào đó vượt trội hơn mình có, đang khi mình không có, và mình thèm chảy nước miếng. Trong cuộc đời ta phải sống với những cái mà gần như mình không muốn nè, cho nên lúc đó mình bỏ cuộc, đi đến một nơi khác, không giải quyết được vấn đề. Khi ngài Phú Lô Na phát nguyện đi tới làm đạo ở một nơi mà phần lớn họ chống phá đạo Phật, Đức Phật thử tâm ông bằng câu hỏi như sau: nếu đến đó người ta giết ông thì sao? Ngài trả lời: Bà Thế Tôn, con sẽ biết ơn vì cơ thể này đã đến lúc già cỗi, cần phải thay một cơ thể khác. Con sẽ tiếp tục tái sinh để làm các Phật sự. Nếu người ta đánh đập ông thì sao? Bà Thế Tôn, vẫn còn may mắn, con vẫn còn sống, cho nên khi còn sống con có thể tiếp tục làm các Phật sự. Nếu người ta chửi bới quyền rủa thì sao? Bà Thế Tôn, không sao cả, con xem lời thị phi như gió thoảng mây bay, không có gì ảnh hưởng đến tâm con. Bằng cách nào đi nữa thì Phú Lô Na vẫn nghĩ rằng là mình đủ sức để vượt qua các thử thách. Đức Phật nói: lành thay, này Phú Lô Na, ông đã đậu kỳ thi thử thách của ta, ông hãy lên đường làm các Phật sự. Ở đây Đức Phật muốn nói ra cách giải quyết vấn đề. Bế tắc có mặt ở chỗ nào giải quyết chỗ đó. Đào tẩu, đầu hàng, bỏ cuộc là một sai lầm. Cương điệu quá và phớt lờ là một sai lầm tương tự. Cái gì cũng có chìa khóa để tháo mở hết. Chỉ cần chúng ta điềm tĩnh là thấy rõ mồn một nó ở đâu và phải làm như thế nào. Dân gian có câu chuyện sâu sắc, chuyện tình tâm giao của con chim cú và con chim khách. Chim cú có âm thanh mà mỗi khi nó gáy lên á, dân gian trong Trung Quốc và Việt Nam mê tín và lý giải rằng đó là dấu hiệu báo điềm cho cái chết và các bất hạnh sẽ diễn ra trong làng. Một hôm nọ, cô chim cú đến giả từ cô chim khách và nói: chị ơi, tôi không thể nào sống tiếp tục ở khu rừng này, vì dù rừng rất nhiều cây, không gian rất bạt ngàn, nhưng không có chỗ để tôi cắm dùi. Chị chim khách hỏi: có cái gì mà chị quan trọng quá đến thế? Hãy kể cho tôi nghe, đâu là cớ sự? Chim cú than vãn trả lời rằng: mỗi khi nghe tiếng gáy của tôi đó, có người thì cầm giằng ná bắn, có người cầm súng bắn, có người thì quyền rủa, có người đó thì lấy đá ném chọi. May mà tôi tránh được, bằng không là tôi mạng rồi. Ở đây làm gì? Người ta không thích mình, đi tẩu là thượng sách. Chị chim khách giải bài và chia sẻ như sau. Theo tôi nghĩ đó, vấn đề là ở tiếng kêu của chị. Nếu đi tới những cánh rừng khác, chị vẫn tiếp tục bằng tiếng kêu này, và con người đó vẫn tiếp tục có những quan niệm này, thì chị vẫn là đối tượng của cái chết thôi. Chị không thoát khỏi cái tâm ác độc và những nỗ lực khử trừ chị. Cho nên tốt nhất chị hãy thay đổi tiếng kêu. Chim khách tượng trưng cho đối tượng được quý mến. Nó hót lên, người ta cảm thấy hân hoan, vui vẻ, thoải mái, dễ chịu lắm. Cho nên ai cũng mua chim khách về để phòng khách. Những người già, những người giàu sang á, ngoài việc là mua cá chân trên tủ tường, còn mua các loại chim quý, trong đó có chim khách. Vấn đề là ở tiếng kêu, chứ không phải là đi chỗ này hay là ở chỗ kia, không ở chỗ ngọ mà có thể giải quyết được vấn đề. Câu chuyện ngụ ngôn đó đúng với Đạo Phật. Đào tẩu không phải là thượng sách. Trong phần lớn các tình huống, đào tẩu là hạ sách. Về phương diện luật pháp và dân sự, đào tẩu là trốn tránh trách nhiệm. Vợ chồng dặn nhau chút xíu cứ bỏ nhà đi là thiếu trách nhiệm. Con á, nghe cha mẹ rầy chút xíu là bỏ nhà đi là bất hiếu. Anh em cãi vã nhau chút xíu là bỏ nhà đi là đánh mất tình thân. Ta phải đối diện với bế tắc để tháo mở cùng nhau bằng tinh thần tương thân và tương trính. Do đó khi phải đối diện, sống chung, làm việc chung, đối tác chung, nhìn là thấy, tiếp xúc là nghe, ra vào là gặp, thì chúng ta cũng đừng vì thế mà cảm thấy nghẹn lòng, khó chịu, đanh đá, chua cay, huýt sáo, nhảy mũi, đập bàn, xô ghế, hoặc nhổ, hay biểu hiện sự khinh thị, gây hấn, kiếm chuyện, tạo cất khí để loại trừ. Những người thiếu tu tập thì thường có khuynh hướng ứng xử trên tâm sân, và nhiều câu chuyện trong cuộc đời này kết lãng sẽ chỉ vì sự tức khí, bởi người ta vô cớ gây sự với mình thôi. Chết lãng sẽ như thế uổng lắm. Tránh vôi chẳng hộ mặt nào trong tình huống này là một bản lĩnh cao thượng, không phải là sự hèn nhát. Có thể quý vị chỉ cần liên tưởng rằng tôi là chén kiểu, tôi không dạ gì đi chọi chén đá, nhờ cái cống cao nho nhỏ đó mà mình thoát ra khỏi cái cuộc ẩu đả, cuộc thanh trừng, cuộc lỗi trừ vốn chẳng đáng là cái gì. Còn người tu tập từ bi và trí tuệ của Phật dạy không cần phải tự đề cao mình. Thấy rất rõ rằng là con người không phải là kẻ thù của con người. Tham sân si là kẻ thù chung. Thay vì giận ghét con người thì ta hãy giấy cuộc thánh chiến để chuyển hóa tham sân si. Từ đó mọi trở ngại ghét lẫn nhau được kết thúc. Đó là cách hóa giải những cái hiềm khích gây hấn bất hòa giữa con người với con người theo tinh thần Phật dạy. 7. Cầu bất đắc khổ. Điều này các Phật tử phải nhớ nằm lòng. Trong toàn bộ các pháp môn của đạo Phật không có phần nào Đức Phật dạy cầu nguyện vãng sinh mong mỏi, vì cái đó nó dẫn đến sự tuyệt vọng. Cầu nguyện nhiều tuyệt vọng cao. Đạo Phật là chủ nghĩa hành động. Chủ nghĩa hành động này được biểu hiện qua ngàn cánh tay cái đức thiên thủ, và hành động đó phải được đào dưỡng bằng trí tuệ qua hình ảnh ngàn con mắt trong những lòng bàn tay. Hành động một lần chưa đủ, ta phải làm nhiều lần. Là một người đơn lẻ không có sức mạnh, ta phải làm liên kết 500 người liên kết với nhau thì ta có một sức mạnh 1000 bàn tay. Rừng sở dĩ là rừng là vì nó nối kết các cây, không cây nào cho rằng nó quan trọng. Vì nó không tách rời khỏi rừng cho nên nó tiếp tục được tồn tại qua giông gió bão táp lũ lụt. Phải là phải thực hành, phải chuyển hóa mới có kết quả. Cầu nguyện vãng sinh phần lớn rơi vào mê tín dị đoan. Các tôn giáo khác thấp hơn đạo Phật là vì hứa hẹn ảo cho tín đồ ăn các chiếc bánh vẽ, tức là vẽ trên bức tranh hình cái bánh hấp dẫn, thơm tho, ngon lành, nhưng mà ăn vô không có chất bổ. Vì có phải là bánh thật đâu ăn được. Còn Đức Phật thì không hứa hẹn ảo cho chúng ta. Ngài dạy những cái rất khoa học, rất thiết thực. Có làm là có kết quả. Sáng tu là sáng có kết quả, chiều tu là chiều có kết quả, chứ không phải chờ sau khi chết đến một cảnh giới thiên đàng xa xôi nào đó như là các tôn giáo khác. Thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian là hai đặc tính của đạo Phật. Sau khi ta có được kết quả an lạc hiện tại, ta còn tiếp tục hưởng cái an lạc đó thêm nhiều kiếp về sau nữa. Quả phúc nó không kết thúc ở hành động phúc. Bát chánh đạo là khám phá lớn nhất của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Không có yếu tố nào trong bát chánh đạo là cầu nguyện, là trì chú, là vãng sinh, không có nha. Trong chánh niệm có phần niệm Phật, có phần quán niệm hơi thở, tức là thiền. Niệm Phật hay là tu tập thiền đó được hiểu là một công cụ để giúp cho tâm của mình bám lên trên danh hiệu mà không có vọng tưởng điên đảo đối với các đối vật thuộc quá khứ, thuộc hiện tại hoặc thuộc vị lai. Nhờ đó tâm chúng ta được định tĩnh, bình an vô sự, an lạc, rũ bỏ mọi căng thẳng trên thân và trong tâm. Do đó ai tu tịnh độ đang lúc niệm Phật, đừng có cầu Phật mua mai bán đất, sức khỏe dồi dào, con cái đỗ đạt cao, chồng thăng quan tiến chức, trúng số độc đắc. Vì cái đó là vọng tưởng, là điên đảo, là vọng niệm, là phi chánh niệm. Ta không thể nào có kết quả gì sau khi tu không đầu căng thẳng vô cùng. Đang trong khi tu phải giữ tâm mình ở trạng thái chân không, không bị vướng dính vào bất cứ cái gì, chỉ lo hít thở, niệm Phật và ngồi thiền thôi. Sau khi ta xả thời niệm Phật ra đó thì ta có phần hồi hướng công đức. Lúc đó quý vị có thể hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc cũng chẳng sao. Mà hồi hướng không có nghĩa là họ đạt được đâu. Hồi hướng là cái hạnh để tập mở tâm từ bi và quan tâm đến người khác thôi. Nó là bước đầu của lòng từ bi chứ không phải là bước cuối cùng. Ai chỉ có hồi hướng không mà không làm việc gì hết đó, thì rơi vào cầu bất đắc khổ. Ví dụ hôm nay 300 Phật tử hơn tại chùa Giảng Hòa đến nghe giảng, và cảm thấy rất là quý kính hòa thượng trụ trì, vì hòa thượng đức độ cao. Cái mình hồi hướng công đức là xin hồi hướng công đức ngài đến tu tập tại chùa Giảng Hòa cho chồng tôi, cho con cái của tôi. Nếu ông chồng ông nghe, ông chỉ thèm chảy nước miếng thôi, con cái nghe cũng chảy nước miếng. Mình tu mình hưởng thì sao mà hồi hướng ai được đâu. Hoặc là mình ăn tô hủ tiếu chay ở chùa Giảng Hòa, cái hồi hướng tô hủ tiếu chay này cho chồng tôi và các con của tôi, nó nghe chảy nước miếng tiếp tục không? Mình ăn mình no, chồng có ăn đâu no. Cho nên thay vì hồi hướng cho, thì cái quan tâm này giúp chúng ta thuyết phục chồng đi chùa, thuyết phục con cái đi chùa, nghe pháp, thực tập, nhờ đó họ được an lạc như chính mình đã từng an lạc. Cho nên hồi hướng là cái thực tập thể hiện sự quan tâm, chỉ còn dừng lại chỗ đó trở thành là tu mông lung, tu lơ tơ mơ, tu kỳ vọng, mà càng lớn các kỳ vọng đều dẫn đến sự thất vọng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.